xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Các ân tứ làm phép lạ, các hành động quyền năng. Ân tứ thứ hai để làm, tức là làm phép lạ, vốn được Kinh Thánh chứng thực rộng rãi. Các phép lạ rất thường xảy ra trong Cựu Ước, trong đời sống Chúa Giê-xu và trong sách công vụ các sứ đồ. Người ta nghĩ đến các cửa ngục mở ra giải thoát cho một Phi-rơ hay một Phao-lô, về thuật sĩ Ê-li-ma bị khiến đuôi mù và vân vân. Nếu cách đọc từ Dumameon sao từ Enigemata trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 10 theo số nhiều mà đúng, thì câu đó chỉ có thể có nghĩa là Phao-lô thừa nhận khả năng làm phép lạ là một trong các ân tứ của Đức Thánh Linh. Tuy nhiên, vì trong các cổ bản tốt nhất lại thấy chép là Dunameos thì thuộc cách số ít, do đó nghĩa của nó sẽ không phải là làm phép lạ, nhưng là các hiệu quả của quyền phép. Việc thực hiện quyền năng của Đức Chúa Trời trong chức vụ của Cơ Đốc nhân khi các tín hữu tiếp nhận và sử dụng quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho dù trong bản văn đang còn tranh luận đó chưa quyết chắc cách đọc nào là đúng, thì điểm nhấn mạnh rõ ràng cũng là vào quyền năng. Từ thời các sứ đồ đến nay, có một số người đã được đặc biệt ban cho quyền năng của Đức Chúa Trời, khiến họ có thể làm được những điều mà nếu không có như thế, họ chẳng bao giờ có thể làm được. Chỉ cần nghĩ đến các tác động do quyền năng của Chúa Cứu Thế trên các nhân vật như Martin Luther hồi thế kỷ thứ 16 hay trên Martin Luther King trong thế kỷ thứ 20, ta sẽ thấy rõ vấn đề. Tin Lành Giăng đoạn 14 câu 2 và Indonesia. Các sách báo thông thường của hội ngũ tuần hiện hành không thấy viết nhiều về ân tứ làm phép lạ. Nó không chiếm được nhiều chỗ cho bằng các thứ tiếng lạ, nói tiên tri và quyền phép chữa bệnh. Tuy nhiên, trong cuộc phục hưng tại Indonesia, người ta kể lại rằng đã có nhiều phép lạ xảy ra tương đương với những gì đã ghi lại trong sách công vụ các sứ đồ. Phúc âm Giăng đoạn 14 câu 12: quả thật, ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Câu này đã được suy diễn là vạch rõ cho mọi người thấy rằng Chúa Giê-xu vốn không trông đợi những người theo Ngài sẽ làm nhiều điều còn vĩ đại hơn cả những gì chính Ngài từng làm. Và vấn đề thường bị bỏ lửng ở đó. Ngoài một vài giai đoạn gây được vài ấn tượng có tính cách cá nhân, bây giờ nhìn lại những việc đó, người ta thấy có nhiều yếu tố mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến phong trào phục hưng thật rõ ràng của Cơ Đốc giáo tại Indonesia. Những người quen biết với tôi từng đến thăm quốc gia ấy hơn một lần đã kể với tôi rằng các lời tường thuật về phép lạ đã bị phóng đại rất nhiều. Khoảng cách bao giờ cũng thêm vẻ huyền diệu cho câu chuyện. Giăng đoạn 14 câu 12 không nhất thiết ám chỉ các phép lạ, mà chỉ đề cập sự kiện hiển nhiên là qua suốt thời gian thi hành chức vụ của Ngài, Chúa Giêsu đã tự ý hạn chế hành động trong vòng dân Israel. Sau khi Ngài trở về cùng Đức Chúa Cha, vốn là toàn thể trọng lượng mũi nhọn của văn bản ấy, các môn đệ Ngài sẽ làm nhiều việc hơn những gì chính Ngài đã làm. Vì Thánh Linh của Chúa Giêsu giờ đây không còn bị giới hạn trong một thân xác con người nữa, nhưng ngự trị ngay trong chính nhân cách của họ, sẽ ban cho họ quyền năng để làm chứng bằng cả lời nói lẫn việc làm cho cả phần thế giới đã được biết tới. Có thể quyền năng ấy cũng có ý gồm luôn cả phép lạ nữa, nhưng câu ấy đã không nói như vậy. Loại quyền năng nào? Khi Phaolô đề cập ân tứ, có lẽ ông chỉ muốn nói về sự thành công đơn giản bằng lời nói và việc làm mà Đức Chúa Trời ban cho một số cơ đốc nhân để gây ấn tượng trên người ta. Dường như đó là điều Chúa Giêsu muốn nói trong văn chương 14. Ngài bảo các môn đệ rằng qua những lời nói theo văn đoạn 14 câu 10 và việc làm theo văn đoạn 14 câu 11 của Ngài đã chứng minh cho họ thấy về sự thật hữu của Đức Chúa Cha, đấng họ không thể thấy được. Cũng vậy, Ngài hứa với họ rằng họ sẽ làm nhiều việc vĩ đại hơn những điều đó nữa khi Ngài trở về với Đức Chúa Cha và sai Thánh Linh đến với họ. Những lời nói và việc làm của họ sẽ là chứng cứ hiển nhiên cho mọi người trong tất cả các dân, các nước, chứ không phải chỉ cho dân Israel mà thôi, về sự thực hữu của Chúa Giêsu là đấng đã được giảng cho họ, nhưng họ không được nhìn thấy. Chính cái dynamis tác động đầy quyền năng này sẽ đánh mạnh vào lòng người ta về những lời truyền dạy của Chúa Giêsu và cách cư xử của Ngài. Khi nghe Ngài dạy dỗ trong nhà hội tại Nazareth, các đồng hương của Ngài đã ngạc nhiên và hỏi: người này đã lấy ở đâu ra sự khôn ngoan và những cái dynamis của mình, nghĩa là các hành động quyền năng đó? Tôi không hề có ý giảm thiểu một tí gì phần quyền năng siêu nhiên mà Phaolô đang đề cập. Chắc chắn từ ngữ ấy vốn được dùng trong các sách Tin Lành để nói lên các phép lạ chữa bệnh kỳ diệu của Chúa Giêsu, và thật ra là sự huy hoàng rạng rỡ của việc Ngài tái lâm nữa, cũng như về sức ảnh hưởng của những lời nói và việc làm của Ngài. Tôi không tin là đấng toàn năng lại bị các định luật tự nhiên trói buộc. Chúng chẳng phải điều gì khác hơn là một loạt những điều giống nhau mà người ta nghiệm thấy. Chẳng hạn, nếu khoa học huyền bí và óc trầm tư đông phương có thể thực hiện được việc nhấc bổng một vật nặng lên, thì tôi thấy chẳng có lý do gì để một cơ đốc nhân lại không thể được ban cho khả năng đó. Đây chỉ là một vấn đề giải kinh. Phải chăng Phaolô ngụ ý rằng Đức Thánh Linh có thể khiến một số cơ đốc nhân phá bỏ điều bình thường vẫn được cho là các định luật tự nhiên chăng? Hay điều đó có nghĩa rằng Đức Thánh Linh điều khiển kiểm soát nhân cách của một số các cơ đốc nhân để lời nói và việc làm của họ đều có một tác động quyền năng đặc biệt cho Đức Chúa Trời? Quyền năng hay nhiều quyền năng? Nếu đúng là từ dynamios của Corinto nhất đoạn 12 câu 10 được viết theo số ít, rất có thể chúng ta phải chọn lối giải nghĩa thứ hai trong hai cách giải nghĩa có thể chọn trên đây. Như vậy sẽ không đúng với lời tuyên bố của Phaolô rằng Đức Thánh Linh ban quyền phép cho lời nói của ông. Theo Corinto nhất đoạn 1 câu 5, Roma đoạn 15 câu 10, Corinto nhất đoạn 2 câu thứ 4 và Corinto nhì đoạn 6 câu 7. Và quyền phép Ngài được chiếu tỏa ra qua đời sống ông. Theo Philip đoạn 3 câu 10, Công vụ đoạn 1 câu 11, Ephesos đoạn 1 câu 19 và các câu tiếp theo. Theo Corinto nhì đoạn 12 câu 9 và các câu tiếp theo. Đây quả thật là sự bắt chước Chúa Cứu Thế, là việc tác động của Thánh Linh của Chúa Cứu Thế trên những lời nói và việc làm của người tín hữu. Tuy nhiên, nếu cách viết theo số nhiều là đúng, thì nó khiến cán cân nghiêng về cách giải nghĩa làm phép lạ. Nhất là dưới ánh sáng của cách viết theo số nhiều trong Corinto nhất đoạn 12 câu 28 và của ý nghĩa rõ ràng chỉ về phép lạ trong Roma đoạn 15 câu 18 và Corinto nhì đoạn 12 câu 12 khi nó được kết hợp với dấu kỳ phép lạ. Nếu trường hợp đúng là như vậy, chúng ta phải tự hỏi phải chăng đã có một sự bày tỏ siêu nhiên về quyền phép được chứng thực rất rõ ràng trong đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu và sau đó trong thời đại của các sứ đồ chăng? Người ta đã lập tức thấy hiển hiện trong tâm trí vấn đề đuổi quỷ. Quyền phép của Chúa Giê-xu đã được chứng minh bằng dấu hiệu rõ ràng là việc đuổi quỷ trừ tà. Người lấy phép và quyền đuổi tà ma và chúng nó liền ra, theo Luca đoạn 4 câu 36. Việc đuổi quỷ vẫn còn thực thi đều đặn sau thời kỳ các sứ đồ và đã được đánh giá cao. Phần kết thúc dài hơn tuy không được công nhận là xác thực của sách Tin Lành Mác liệt kê việc đuổi quỷ vào số các dấu lạ kèm theo việc truyền giảng tin lành. Sách Công Vụ Các Sứ Đồ chứng minh là việc ấy đã xảy ra. Nó được tiếp tục như một vũ khí chính yếu trong bộ binh giáp của cơ đốc nhân vào giai đoạn tiếp sau các sứ đồ. Chẳng hạn như Justin viết, và giờ đây anh em có thể học hỏi được điều đó căn cứ vào những gì đang xảy ra dưới mắt anh em. Nhiều người trong vòng cơ đốc nhân chúng ta đã thực thi nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu đã bị đóng đinh vào thập tự giá dưới tay Pôn-sơ Phi-lát. Vô số các trường hợp đuổi quỷ trừ tà ở khắp nơi trên thế giới và trong chính thành phố của anh em, khi mà tất cả những thầy trừ quỷ và các chuyên viên cầu đảo và chữa bệnh bằng thuốc đều thất bại, thì các cơ đốc nhân đã và vẫn đang còn chữa lành cho họ, khiến ma quỷ trở thành bất năng, bất lực và đuổi chúng ra. Chức vụ giải cứu. Đây không phải là chỗ để khảo sát vấn đề đuổi quỷ theo chiều sâu. Việc đó tôi đã thử làm rồi trong quyển Tôi Tin Satan Bị Sa Bại. Như phép lạ chữa bệnh, đây là một ân tứ không còn được sử dụng nữa từ rất lâu rồi. Nhưng giá trị của nó vừa lại được thừa nhận một cách tươi mới trong hội thánh. Chúng ta chẳng những được kêu gọi hãy kêu cầu Chúa để xin Ngài trợ giúp mà còn phải chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Đặc biệt đây là một ân tứ gây xúc động mạnh mẽ và nguy hiểm nữa. Trong phần nhiều các hội thánh, nó vốn được các cấp giáo quyền xây hàng rào chung quanh bằng nhiều biện pháp an toàn. Và như thế là có lý do chính đáng. Nói chung thì những người bị tà ma ám ảnh đều còn có nhiều vấn đề khác nữa. Và một người thiếu từng trải tiếp cận họ một cách đơn giản sẽ rất dễ nhận lãnh tai họa do việc đuổi quỷ gây ra. Tuy nhiên, việc lạm dụng cũng không loại bỏ được cách sử dụng phải lẽ. Và chức vụ giải cứu này, tức là việc giải thoát người ta khỏi các quyền lực của ma quỷ mà chính họ đã tự nguyện chịu khuất phục, thường là do một vài sự dấn thân tích cực nào đó vào những chuyện huyền bí phù phép, là một ân tứ thuộc linh quan trọng có thể tìm thấy trong bất kỳ một hội thánh nào vẫn còn sống động về phương diện thuộc linh. Có một mối liên hệ đặc biệt chặt chẽ giữa việc Đức Chúa Trời cung ứng Thánh Linh Ngài cho chúng ta với việc trục xuất các linh vốn không phải đến từ Đức Chúa Trời, theo Galati đoạn 3 câu thứ 5. Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tin quyết vào chức vụ giải cứu này. đồng thời với sự đối phó quyết liệt hơn là việc đuổi quỷ trừ tà, là điều Phao-lô đã nghĩ đến khi ông nói về phép lạ, nhất là khi chúng được xếp sát bên nhau trong bản liệt kê các tật bệnh cần được chữa lành. Nhiều khi thật là khó hành động cho có kết quả trong tình hình hiện đại ở một giáo xứ nếu không sử dụng ân tứ ấy. Trong một thời đại mà phần đông thiên hạ đã chối bỏ Đức Chúa Trời, thì người ta tự ý dấn thân theo đuổi các quyền lực thuộc linh khác. Và điều này để lại dấu vết của nó trên các đời sống bị tan vỡ. Các lực lượng của tà ma cần bị thách thức nhân danh Chúa Cứu Thế, thì người ta sẽ thấy rõ quyền phép của Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tại đây, một lần nữa, tôi cũng rất hay hoài nghi. Nhưng tôi đã thấy và thường được dùng làm công cụ để thay đổi tức khắc đời sống của một người khi người ấy vốn khổ sở do các lực lượng tà ma khiến cho ô uế đã được giải phóng. Tôi từng thấy một cán bộ làm công tác xã hội bị kinh ngạc đến độ chẳng nói nên lời khi nhìn thấy một người vẫn hò hét và có hành động dữ tợn, chẳng khác gì người bị quỷ ám tại Gadara lại chịu ngồi yên, mặc quần áo tử tế vào, tâm trí được sáng suốt. Khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời đuổi một lực lượng ma quái ra khỏi người đàn bà đã bị chúng hành hạ từ lâu. Ân tứ đức tin. Ân tứ thứ ba trong nhóm các ân tứ để hành động này là ân tứ về đức tin. Tất cả những nhà giải kinh đều đồng ý rằng ở đây Phao-lô không nói về đức tin để được cứu của một người tin Chúa Cứu Thế. Quả đúng, đây là một ân tứ của Đức Chúa Trời, theo ý nghĩa là nếu Đức Chúa Trời không ban cho một ai đó cái khả năng tin cậy, thì chẳng một ai trong chúng ta có thể có được cái đức tin vào Chúa Cứu Thế đó. Rõ ràng ở đây, Phao-lô không nghĩ về đức tin ấy. Ông đang đề cập đến khả năng tin cậy Đức Chúa Trời trong hoàn cảnh tối đen, khi đủ thứ chuyện phiền phức đều nổi lên chống lại bạn. Cái khả năng để bám chặt Đức Chúa Trời bằng sự cầu nguyện suốt trong nhiều năm cho một người thân yêu nào đó của mình được ăn năn quy đạo. Sự nhận biết chắc chắn ý chỉ của Đức Chúa Trời liên kết đến một vấn đề đặc biệt nào đó trong tương lai, khiến bạn hành động dường như việc ấy đã xảy ra rồi vậy. Noe đã có cái ân tứ về đức tin này để tin Đức Chúa Trời, chống lại mọi sự nhạo báng rằng sẽ có cơn nước lụt, và ông hành động với niềm tin đó bằng cách đóng một chiếc tàu bất chấp lời cười chê của đồng bào ông. Abraham đã có ân tứ về đức tin đó khi tin rằng Đức Chúa Trời kêu gọi mình ra khỏi xứ Ur, tuy ý nghĩ ấy là một hành động điên rồ vì bỏ đi một ngôi nhà đắt giá trong một thành phố phồn vinh để phó thác mình cho Đức Chúa Trời và cho sa mạc. Hudson Taylor đã có ân tứ về đức tin đó khi sáng lập và tiếp trợ cho một trong các hội truyền giáo lớn nhất thế giới, trong khi ông hoàn toàn không có một chỗ dựa nào về tài chánh cả, lại không chịu lạc quyên tiền bạc, mà chỉ tin quyết không lay chuyển vào ý chỉ Đức Chúa Trời. Tôi nhớ khi tôi còn bé, một thầy giáo mới đầu phục Chúa chưa đầy năm đã chỉ cho tôi các tòa nhà của cô nhi viện giáp ranh sân khúc côn cầu của quận Bristol và thường bảo tôi rằng đừng bao giờ cười nhạo sự cầu nguyện. Khi nào cậu nhìn cô nhi viện này, cậu sẽ thấy ngay rằng lời cầu nguyện đã được đáp lại bằng gạch và hồ. George Miller đã xây chúng lên bằng lời cầu nguyện và duy trì nó bằng lời cầu nguyện đấy. Đó hoàn toàn là sự thật. Miller cũng là một trong số những người đã được Đức Chúa Trời ban cho ân tứ về đức tin đặc biệt đó. Ân tứ ấy vẫn chưa bị dập tắt. Chúng ta thấy rõ tại sao ân tứ này lại được đề cập cùng với ơn chữa bệnh và các phép lạ hay việc quyền năng. Bạn không thể nào nhân danh Chúa để chữa bệnh cho người ta nếu không có đức tin rằng chính đấng chữa bệnh vĩ đại ấy sẽ hành động. Bạn sẽ không thể nào nhân danh Chúa có thế để đuổi quỷ nếu chưa từng vận dụng đức tin cách sâu xa. Đức tin để dời núi được là một ân tứ của Đức Thánh Linh, và nó liên hệ mật thiết với hành động bằng quyền phép của Đức Thánh Linh. Nó không giống như bông trái của Đức Thánh Linh, bao gồm tình yêu thương, sự vui mừng, bình an, đức tin và những điều khác nữa. Các phẩm chất này phải được nhìn thấy dần dần tăng lên trong đời sống của mỗi một cơ đốc nhân. Còn ân tứ về đức tin dường như là cái nhìn xuyên thấu rõ ràng vào ý chỉ Đức Chúa Trời, là việc neo chắc tất cả mọi sự vào đó, là niềm tin quyết không gì lay chuyển nổi rằng Đức Chúa Trời sẽ chu cấp mọi sự, ngay cả trong những hoàn cảnh khó có thể thực hiện được nhất. Đó là điều đã đánh dấu trên một số cơ đốc nhân của mọi thời đại, là những người đã nhận được ân tứ đặc biệt đó từ Đức Thánh Linh. Thứ ba, các ân tứ về tri thức. Ba ân tứ cuối cùng trong nhóm ân tứ được đề cập trong khúc sách quan trọng của Cô Rinh Tô nhất đoạn 12 câu 6 đến câu 10. Không phải là các ân tứ để nói, để hành động, nhưng là về tri thức. Chúng đều là những sự bày tỏ do Đức Chúa Trời ban cho. Đó vẫn là phần việc của Đức Thánh Linh bày tỏ ra cho những người được Ngài ngự trong lòng, nhận biết những điều thuộc về Đức Chúa Trời. Và đây là điều vô cùng quan trọng. Khi cầu nguyện cho người Côlôse mà mình chưa hề gặp bao giờ, lời cầu xin đầu tiên của Phaolô cho họ là họ được đầy dẫy sự hiểu biết sâu nhiệm về ý chỉ Đức Chúa Trời, cùng với mọi sự khôn ngoan và sự thông suốt thuộc linh, nhằm mục đích duy nhất là để họ có thể sống một cuộc đời biết vâng lời, đẹp lòng Chúa. Côlôse đoạn 1 câu 9 đến câu 11.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới. Nguyện xin Chúa Ngài giúp con, nguyện xin Chúa đến bên con. Xin Chúa ngự vào chính tâm linh con được đổi thay.
Nếp sống con từ nay được biến đổi theo ý Ngài. Nguyện xin Chúa ngự vào lòng, giúp con sống đẹp ý Cha.
Cầu xin Chúa ngự vào lòng chúng con ngay giờ này, ban cho con một tâm linh đổi mới. Cầu xin Chúa ngự vào lòng cất đi bao gánh nặng, cho tâm linh con đây đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con,
giúp con đức tin thêm nhiều,
cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh tươi mới.
Nguyện xin Chúa Ngài giúp
vào lòng, giúp con sống đẹp ý cha.
Cầu xin Chúa, Ngài hãy ngự vào lòng của chúng con ngay trong thời giờ này. Ngài hãy ban cho chúng con một tâm linh đổi mới. Lạy Chúa, cầu xin Ngài hãy ngự vào lòng và cất đi những gánh nặng, để cho tâm linh chúng con được trọn vẹn đến với Cha.
Nguyện Chúa dẫn dắt và đưa con, giúp con đức tin thêm nhiều, cho con đây luôn vượt qua cám dỗ.
Nguyện sức sống Chúa đầy trong con, cho hồn linh